những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ. Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
À, vâng, và Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên, và xin kính mời quý vị cố gắng gọi vào để giúp ý với lá thư tâm sự của bà Quế ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, và số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho bà Quế Nguyễn ngày hôm nay. Nhã Quyên xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Betty xin mời.
Xin phép vị thính giả có thể tắt giùm cái radio à.
Chào cô Betty.
Dạ, dạ chào Di.
Dạ, à, Di Mười dạ, hả, Di Mười. Dạ, này, mấy tuần lễ này thì vắng bóng mấy gì đó nha. Vâng. Dì Tư, dì Mười.
Dì Mười chúc mà cái này lễ cha chứ không phải lễ mẹ thôi, không chúc với tôi.
Dạ, chúc mấy ông đi, dì Mười ơi.
Ông, cũng như Nhã Quyên chắc còn bố hả?
Dạ vâng, dạ.
Còn bé Tì chắc hết, bố chết rồi hả?
Dạ, mất rồi, bố mất rồi, mấy năm rồi. Dạ.
Thôi bây giờ dì mời góp ý cho nghe nè. Nãy dạ. Giờ nghe cái chú, mấy chú nói thì có lý lắm, như chú Hùng mới nói đó.
Dạ.
Thì có lý lắm, nhưng mà có điều là không biết cái ông chồng sao của cái bà đó đâu có nghe ra vô đâu mà ổng cởi mở.
Thì bởi vậy Hùng mới được nói là
mở ra vô cho ổng nghe thì không kịp, nhưng mà bởi vậy dì mời mới có ý là chính bả đi, cái bản thân bả đó tối bả phải rù rì rủ rỉ, bả phải năn nỉ ổng. Khuyên bảo ổng này kia, nói lời hơn lẽ thiệt đồ nhỏ nhẹ cho ổng nghe. Mình xuống nước mà năn nỉ chút, mấy ông đó có hơi có tự ái mặc cảm á, thành ra mình thôi mình năn nỉ ổng chút đi cho ổng chịu, để cho làm đám cưới có mấy tiếng đồng hồ xong mạnh ai nấy về, nhà nấy đâu có gì đâu tự ái gì đâu giận hận. Bởi vì cái ông con này là con của cái ông kia chứ rồi con ổng, phải không?
Dạ đúng rồi, con của người chồng trước á.
Con của người ta mà không cho ta tới cũng vô lý chỗ đó, thành ra bả phải nói rù rỉ khuyên ổng năn nỉ ổng mới được.
Dạ.
Chứ ổng đâu có nghe ra vô đâu mà ổng cởi mở. Rồi thôi dì Mười có nhiều đó thôi, ý kiến dì Mười nhiều đó thôi.
Dạ vâng, rồi Betty cảm ơn dì Mười nhiều đã cho ý kiến ngày hôm nay.
Dạ.
Nhiều sức khỏe với Nhã Quyên cũng nhiều sức khỏe nha.
Dạ, dạ cảm ơn dì Mười rất nhiều đã gặp và tham gia chương trình. Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên kính chào.
Rồi, dì Tư rồi.
Dạ.
Dì Tư, Betty mới nhắc đến dì Tư đó. Rồi còn chú Tư nữa, trời ơi, còn chị Quảng Xuân nữa. Mấy các quý vị đi đâu chắc trời thời tiết vui tốt đẹp đi chơi hết trơn rồi.
Dạ đúng. Lo thân phận mình là người đàn bà làm phân đê cho ông xã xong rồi mới về đây. Mới vậy đó, dạ, được mời bên đài để góp ý kiến, quá thật rắc rối nha Betty ha.
Dạ dạ. Vì tôi cũng bận
bởi
quá.
Vậy chính là gỡ rối tôi lòng đi chính xác. Dạ vì tôi vô vấn đề như thế này, bà Quế bả cũng mấy hôm chắc cũng khó khăn. Nhưng mà cái chú nào đó đã nuôi con mình rồi. Rồi có để tên chú ngày đám cưới làm người cha chứ đâu phải cái ông trước đâu. Thấy không?
Dạ, cái chuyện để tên đám cưới thì mình không biết được, người ta không, bà Quế không nói rõ là trên cái thiệp mời đám cưới là tên ai.
Dạ,
tên chồng,
cái đó cũng
chồng
rắc rối,
là chồng
người gỡ rối, đang suy nghĩ đây, không biết mới trúng hay mới trật. Chứ
dạ.
Có để tên ông trước á, thì ông trước ông có quyền đứng ra để chào hỏi. Mình để tên ông sau là ông trước có đi nữa cũng là người bạn thôi. Mình vẫn giới thiệu. Tại sao không giới thiệu con của người ta? đã lấy lấy vợ phải không bé Ti, trai út ấy.
Chào lấy vợ, con trai út lấy vợ à? Dạ.
Đúng rồi, mình cũng giới thiệu luôn. Nhưng mà hai ông đụng nhau cũng khó khăn lắm bé Ti.
Dạ.
Rắc rối lắm vì một người vợ mà hai chồng đứng ra giới thiệu. Thì mình chỉ nói là bây giờ mình nói tiếp cái đời nó cũng vậy, nói tiếp thêm một người nữa là thương. Mà không biết là ông nào đứng tên đây đó, thành ra cái người gõ như chẳng hạn như dì Tư đi, đừng có nói ai hết, là cũng khó tính nữa. Mà nếu mà bà Quế có nghe đó thì suy nghĩ lại, nếu có tên ông sao mình giới thiệu ông sao.
Ôi, tại vì đám cưới thì tháng 11 thì chắc cũng chưa có quyết định để tên ai hết đó dì Tư.
Thế là khó khăn nha.
Dạ, tháng 11 với đám cưới thành ra họ có plan trước là như vậy đó. Dạ.
Dạ, bây giờ kêu thằng con trai Út á, năn nỉ cha sao. Mà con bị gì cũng là con của cha rồi. Con kính mến cha, nhưng bây giờ ngày cưới của con đó, không biết chắc cậu cũng nghe đó. Tại cưới của con đó, cha suy nghĩ thế nào? Chứ là cha sao này mới có ba thì ổng không đi. Nói rõ nha. Cái gì ra tình thật có lòng mình ra đi, không có ấp mờ ấp mưu nữa. Mà hả, không có ba thì ba con đi, ba tính sao? Bây giờ chưa mà, chưa để tên ai hết mà. Phải không?
Yeah,
nếu
đúng rồi.
Nếu suy nghĩ vậy đó, thì cho cậu đó bắt cầu đi. Bắt cầu qua... cậu khỉ qua bên kia để nói chuyện đi, coi thế nào rồi ha, gửi tới tôi lòng. Rất là khó khăn đấy biết tin.
Yeah.
Khó khăn lắm. Dạ. Yeah. Cái người gửi thì gửi ngon lành, cái người làm thì nó khó lắm đó. Thành ra bây giờ Tư chỉ bắt cầu đứa con trai út của mình đó, nói rõ về cho ông bố ruột của mình đó. Rồi nói rõ cho ông bố sau này nữa, rồi có hai người tính sao. Chứ thật là hai ông mà đụng nhau thế này là bà con có đi về hết. Thiệt, phải sợ có chuyện. Ông này ghen, ông kia giết thịt thiểu ạ, bây giờ cái tí. Phải không?
À, đúng rồi.
Một người đàn bà đứng ra giết thiểu hai ông chồng là chưa có chuyện này. Tôi chưa thấy có. Vậy thôi, vậy tôi ơi, kiếm. Vô một chút cho nó vui, có tiếng nói tiếng suy nghĩ một chút đi nhé, cho cháu nói thế nào nói cho chị Tư thấy là người rắc rối lắm, người gỡ cũng khó khăn lắm đó. Còn là một ông thì cộng hòa, ông thì làm việc tại đó thì mình đừng có nói tên người ta. Nếu mà vô anh đứng cưới mà có một ông hồi người ta không chịu đâu.
Dạ vâng.
Mình ở đây mình chống cộng rồi.
Đó vậy đó, ông đã từng bỏ chế độ cộng sản rồi dì Tư ơi. Ông này ông giờ dân trí thức, ông vào ông nói trong thư bà nói là ông chồng cán bộ cộng sản, nhưng mà tuy nhiên ông đã từ bỏ chế độ cộng sản, thành ra ông đi trốn đi vượt biên mà. Dạ.
Dạ.
Chứ ông đâu còn cộng sản ở đâu. Dạ.
Dạ thầy. Thế thôi nhá.
Dạ, dạ cảm ơn dì Tư.
Không thể đỡ được đâu. Dạ. Con trai nó đỡ đó.
Dạ,
nếu không có ba đi á thì dưỡng đi. Ba sao đi, mà có ba sao là ba tính thế nào, chứ con mày cho cái cậu kia quyết định đi vậy ha.
Dạ cảm ơn dì Tư.
Dạ dì Tư xuống nha.
Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư nhiều. Chúc dì Tư và chú Tư một ngày thật Father Day thật là vui vẻ hạnh phúc nha dì Tư nha.
Dạ.
Nhật Quyên kính mời vị tính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello. Hello.
À, phải em không chị?
Dạ, chào chị. Xin chị cho biết cái danh.
Dạ, dạ anh tên Thủy.
Dạ, xin mời chị Thủy.
Dạ, chào Betty, chào chị Thủy. Dạ, xin mời chị ạ.
Dạ.
À.
Dạ, chứ em thì em chỉ góp ý này thôi, mà không biết cái chú làm cha sao đó, không biết có nghe không. Em nghĩ... nếu mà là một người cha, hai người đàn ông lớn rồi thì em nghĩ cái người chồng sao đó mở rộng tấm lòng thương đi. Tại vì đứa con khi nó lớn lên đi lấy chồng lấy vợ là một điều cũng quan trọng lắm. Hãy để cho nó được vui. And và cái người cha ruột đó thì dù sao đi nữa, dù có không có ở chung hay là vì hoàn cảnh gì mà chia tay nhau đi nữa, em nghĩ cũng nên cho người cha đó cơ hội đến đến chung cho cái đám cưới, tại vì cũng là người con của người ta. Để sau này em nghĩ mở rộng lòng đi rồi mọi sự sẽ vui vẻ hết. Tại vì đứa con sau này cưới vợ thì người ta cũng đi ra ở riêng, nhưng mà nếu mà cái gì mà mình rộng lượng thì em nghĩ sau người con cũng nghĩ lại cũng sẽ cảm ơn và sẽ thương người cha sau nhiều hơn á. Em nghĩ vậy chị Bích Tiên.
Thì giống như đây chị Thủy cũng cùng ý nghĩa với anh Nguyên. Phải không? Dạ. Anh Nguyên ngay từ đầu anh Nguyên cũng nói nên từ bi hỷ xả, bỏ hết những cái chuyện đi. Đó cũng lớn tuổi rồi.
Dạ.
Thì nên mở rộng lòng đi thì để cho mọi người vui vẻ với nhau, đừng có tự ái gì nữa hết, phải không?
Dạ. Dạ, dạ thì dạ, em nghĩ vậy. Còn cái chuyện tên tuổi người này hay người kia đó, em nghĩ thì người nào cũng là cha thôi. Thì cha ruột cũng vẫn là cha ruột, mà cha sao thì cũng vẫn là cha sao, cũng là như vậy, không có thay đổi được gì hết. Nên mình nên trọng lượng đi, tại vì nếu mà bây giờ mình mở ra một cánh cửa tốt quá thì sau này có thể người vợ đang ở bây giờ với cái chú sao đó sẽ cảm thấy thương chú hơn, tại vì chú đã rộng lượng mà để cho mọi sự được bình yên, để cho đứa con nó đi lấy vợ lấy chồng dù sao cũng làm cho nó có được suôn sẻ, cho nó hạnh phúc á chị. Em thấy vậy nhé. Dạ.
Đúng.
Thì em chỉ khuyến góp là nên mở rộng lòng, một chút ganh tị nhỏ nhen hay một chút gì đó, nó cũng không có work đâu. Em nghĩ đời này nên tha thứ được cái gì thì tha thứ cái gì
Không, nhưng mà các Bích lúc đầu chưa nghĩ đến cái chuyện mà để thiệp cưới. Nhưng mà dì Tư nhắc đến cái thiệp cưới để tên ai đó, thì bây giờ Bích nếu mà trường hợp Bích thật sự ra Bích cũng khó lắm. Bởi vì một người ấy thì có ơn nghĩa, mà coi như là một người là cha ruột thì đẻ mình ra, có công sanh thành đẻ ra, nhưng mà không có công nuôi. Bởi vì ông ở trong tù mà, trong khi mấy đứa bé này nó còn nhỏ. Một ông bố sau này thì có công nuôi mà lại cứu gia đình trong lúc mà hoạn nạn nữa. Thì thành ra chúng nó coi mấy đứa con sau coi ông bố dưỡng.
Theo em nghĩ điều tốt hơn là em nghĩ nên để cho người cha hiện tại đi. Dù sao đi nữa, người chồng trước thì cũng là cha ruột, nhưng mà cũng đã đi chuyện gì em biết, nhưng mà đã cách xa rồi. Bây giờ người cha này cũng giống như cha ruột thôi, cũng giống như cha ruột đã nuôi cái cậu đó lớn lên. Thì mình cũng chẳng để cái tên của người chồng sau, nhưng mà em nghĩ cũng nên cho người chồng trước để tới đó để mà chia vui, cũng giới thiệu đây là ba của cháu, ba trước, còn đây là ba sau.
Đây ba ruột của cháu ha, giới thiệu là ba đây là ba ruột.
Em nghĩ là vậy đó, giới thiệu đây là ba ruột của cháu, còn đây là ba hiện tại, để đứng ra làm đám cưới vậy đó. Em nghĩ như vậy thì em thấy thật là điều tốt quá chị.
Dạ, Bích Tí thấy ví dụ khi trong đám cưới mình giới thiệu đây là ba ruột của cháu, còn tôi là bố của cháu. Thế không? Mình dùng hai cái chữ có thể như vậy thì nó hay hơn, không cần nói bố sau bố trước gì hết á.
Dạ, đúng rồi, dù sau gì nữa mình không thể cắt được tình cha con người ta được.
Đúng rồi.
Nên cho như vậy cho mọi người.
Như vậy thì nó yên cả hai ba bên luôn.
Dạ,
mà mọi người ta đến người ta cũng đã biết là cái gia đình này đã như cái hoàn cảnh gia đình này như vậy rồi,
người ta
biết, ai cũng biết hết rồi phải không?
Dạ, người ta còn kính nể, còn nở mặt hơn nữa đó chị.
Biết thì thật sự là chưa có đi dự cái đám cưới nào mà có những trường hợp tương tự như này. Nhưng mà Biết thì nghĩ là nếu mà trong trường hợp Biết thì đó mà bị những cái hoàn cảnh này thì chắc Biết thì cũng nên làm như vậy thôi.
Dạ. Thì em có ý kiến với chị Thế như vậy thì thôi em hy vọng. Em hope là mọi sự suôn sẻ để cho được bình yên, đứa con nó được vui hơn. Tại vì chị biết sao không, ngày đám cưới quan trọng mà mình buồn á, sau này nó cũng ảnh hưởng tới cuộc đời về sau lắm á chị.
Đúng đó, rất là ảnh hưởng lắm.
Thôi em có khiến chị hai chị biết đi ha, cho mười
rồi cảm ơn Thủy đã rất nhiều nghe, và chúc chúc một ngày Father's Day thật là vui nghe với bố hoặc là với ông xã mình nha.
Dạ, cảm ơn chị, em cũng chúc chị giống vậy, cùng cái cô
là hiện
tại mọi sự được vui vẻ.
Dạ,
cảm ơn chị Thủy.
Bây giờ có mấy đứa con trai đi, giờ nó thành bố rồi. Hôm nay chúng nó tích về nhiều lắm, chúng nó tích về, chúng nó cho mẹ coi, chúng nó tích, nó chúc nhau vui cũng vui lắm.
Dạ, cảm ơn chị Thủy.
Em chào chị.
Dạ.
Dạ vâng, chào chị Thủy.
Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, dạ chào chị Quảng Xuân.
Chị Quảng Xuân. Trời ơi, mấy ngày, mấy tuần lễ nay chị đi đâu biến mất vậy chị Quảng Xuân?
Dạ, cũng mới xuất hiện về Đà Lạt thôi.
Không phải hả?
Dạ, tại vì đang lu bu quá mà nghe chị Betty kêu tên điểm danh nghe chóc luôn, mà sợ quá.
Phải điểm danh các chị thường xuyên gọi vào chứ.
Dạ không, bây giờ có rất nhiều vị thính giả mới gọi với ý kiến rất là hay, chân tình, thành ra Quảng Xuân cũng muốn lắng nghe. Như thế này nè, nãy giờ á, tất cả những cái ý kiến của vị thính giả đóng góp tụ trung, hầu như là ai cũng đồng ý là nên để cho cha ruột xuất hiện trong cái ngày vui của đứa con ruột của mình. Cái vấn đề ở đây Quảng Xuân cũng muốn nói rất là nhanh là nãy giờ mình nói là nên thế này, nên thế nọ, thanh đức nghĩa trên trần, cho đạo nghĩa này nọ, vân tình, vân nghĩa rồi đủ thứ. Vấn đề hồi nãy Quảng Xuân cũng đồng ý với cô thính giả trước á, ổng có nghe đâu mà nói như vậy. Cái quan trọng là cô Quế cũng đang bị rối, cô Quế cũng muốn giúp ý kiến, bây giờ cũng phải làm sao. Chứ cái chuyện đó thì ai cũng biết, ai cũng hiểu như vậy rồi. Phải ước gì mà có cái ông đó ổng nghe thì dù chắc có thể ổng sẽ ngộ ra được một chút nào hay không. Nhưng mà một khi ổng đã cương quyết như vậy rồi, Quảng Xuân không có nghĩ rằng là ổng sẽ dễ dàng nghe đài, ổng còn tự ái lên thêm. Nhiều khi nói chuyện gia đình nội bộ rồi bà đem mà lên đài và nói. Bây giờ như vậy, để góp coi như một cái phần nào để cô Quế có thể nghiên cứu thêm. Chứ cũng những cái lời tư vấn hay là có ý kiến của thính giả đó cũng chỉ là khách quan thôi. Bây giờ cô Quế mạnh dạn lên. Bây giờ tại Quảng Xuân không có hiểu giữa hai người đàn ông này đã ở ngoài đời có gặp nhau bao giờ chưa?
Thì chắc chắn là gặp rồi. Biết tí nghĩa là phải gặp, bởi vì ông là người cũng đưa ra tiền về nuôi ông này mà.
Dạ rồi,
cho
thì
phép
đã
nuôi.
Bây giờ cũng có tuổi rồi thì hai người đàn ông tại sao không xử sự như hai người đàn ông chân chính? Trời ơi, bây giờ nếu mà cô khó xử, cô Quế cũng tỉ tê không được thì chắc là cũng phải nhờ thằng con trai xem sao. Đứa con trai là nói chuyện với bố sau này nè, là bố có công dưỡng con, nuôi con nên người, con rất là mang ơn. Nhưng mà tức là người ta nói là bên sinh bên dưỡng là đạo đồng hai bên, thành ra đó, cái gì thì cũng có thể du di được, nhưng riêng cái ngày trọng đại của mình nên có ý kiến, coi thử bố sau này sẽ nói như thế nào. Và thật là một cái điều hạnh phúc và rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Nếu cái ngày đám cưới mà có xuất hiện, cái sự xuất hiện của hai người cha, một người cha là cha, một người là bố đẻ của mình, nếu mà tùy theo cái người Bắc miền Nam mình nói là bố hay là ba hay là cha, vẫn có thể sử dụng cái từ xưng hô, tại vì mình rất là đa dạng trong vấn đề xưng hô bố, cha, ba, cũng không cần nói bố dượng, bố ghẻ hay bố sau, bố trước. Quảng Xuân đồng ý với chị Bích Tinh như vậy. Mình nói vậy, đây là ba ruột của con nếu ông đó là người miền Nam, và còn đây là bố của con hoặc cha của con, là có công rất là lớn đã nuôi dạy con, tại vì hoàn cảnh này nọ. Thì bố ruột con không có điều kiện để mà chăm sóc con, thì cái người con trai phải lên tiếng. Cái người con trai và thậm chí cái đứa con dâu tương lai tỉ tê năn nỉ. Chứ còn nếu người con trai không có muốn, hay là muốn chỉ là tại vì mình không có thể nào mình sắp đặt mọi chuyện, hay là cái cậu bé này lớn lên trên đất Mỹ có cái tư tưởng như Mỹ hay vẫn còn là Việt Nam hay như thế nào, nhưng mà người mẹ sẽ phân tích cho đứa con ruột biết con không thể nào thiếu cha con được đâu. Rồi nếu mà trường hợp bí quá nữa thì bây giờ chị cô Quế hãy gặp người chồng cũ của cô và nói thẳng những cái điều mà rất là khó đối với cô Quế hiện tại, thì để xem người chồng cũ có thể có một cái suy nghĩ cùng với cô Quế có thể giúp được gì cho cô không trong cái ngày vui của cháu. Tại vì đừng có để cho mất vui. Rồi nếu mà sau đám cưới mà không nhìn mặt nhau nữa thì cái đó còn lại càng tệ hơn. Nhưng mà Quảng Xuân thì hy vọng rằng với sự giống như là cùng nói chuyện với nhau một cách rõ ràng thẳng thắn thì cô Quế có thể sẽ giải quyết được cái chuyện này. Mình nghĩ là ngày vui trọng đại của cháu mà có sự xuất hiện của hai người cha thì điều đó thật là hạnh phúc cho cháu chứ chẳng có gì hết. Còn cô Quế đã biết, anh thấy là vì ông chồng ông căng thẳng quá, ông cương quyết quá, ông dứt khoát nói như vậy, thì đúng là ông này ông hơi phải nói dùng cái từ là ông nhỏ mọn á, ông hẹp lòng quá. Trời ơi, bây giờ lớn tuổi rồi, đâu có phải là còn trẻ trung gì hay cái gì nữa đâu mà mình là thấy như vậy. Mà nếu ổng đã như vậy rồi, không biết là khuyên có được hay không, thì thôi cũng mong chúc cô Quế có nhiều sức khỏe nè, để chuẩn bị lo đám cưới cho ngày vui cho cháu, và nhiều cái nghị lực để có thể vượt qua được cái ải này. Tại vì mình nghĩ là từ hồi sau ngày 75 rồi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi, đã đến được đất Mỹ này rồi nuôi dạy con lên người, thì cái chuyện này cô, mình tin rằng cô Quế sẽ làm được. Và hãy cờ nhờ sự trợ giúp của đứa con trai mình. Rồi lại phải đi nói chuyện với ông chồng cũ nói, hoặc là thậm chí mời hai ông uống cà phê với nhau luôn, nói chuyện luôn. Làm sao mình cái người phụ nữ hoa ráng hóa giải vui vẻ và nói tỉ tê với ông chồng sau á. Thì Quảng Xuân nghĩ cố gắng như vậy thôi, chứ không biết làm sao khuyên hơn nữa. Mình không dám nói chữ khuyên. Mình ở ngoài mình nói, nhiều khi mình nói cũng rất là mạnh miệng. Thành ra nãy giờ quý vị thính giả cho những ý kiến rất là quý báu, rất là hay. Nhưng mà bây giờ tiếc là cái ông đó ông có nghe được hay không, và ông có sẽ nghe hay không. Từ Quảng Xuân xin chúc sức khỏe đến quý vị thính giả cũng như chị Bích Ti và Nhã Quyên, và Happy Saturday tất cả những người đang còn bố, rất là hạnh phúc. Thì Quảng Xuân thì mất bố rồi, nhưng vẫn bố lúc nào cũng nằm trong tâm tưởng của mình. Và xin chúc sức khỏe cho Bích Ti ha.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều, và chúc chị một ngày Father Day thật là vui nhé. Vâng.
Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn chị Quang Xuân rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Cũng chúc chị và gia đình có một ngày lễ Father's Day. Chị Quang Xuân cũng như là nhiều vị thính giả gọi vào cứ sợ là ông chồng của bà Quế không nghe được. Nếu không nghe được thì cứ vào saigondallasradio.com nghe lại cái chương trình này. Nhưng mà nói cho vui vậy thôi, thì thật sự chúng ta cũng có những cái khó khăn, nói chung là những cái điều này nhiều khi chúng ta cũng không muốn, thì mỗi gia đình chúng ta đều, nếu mà xảy ra thì hy vọng là những cái góp ý vừa rồi của quý vị thính giả cũng có thể giúp được cho bà Quế. Và xin kính mời cô Bích Ti đúc kết chương trình.
Dạ vâng, thì Bích Ti xin cảm ơn những sự lắng nghe cũng như là những sự góp ý của tất cả các quý vị thính giả từ nãy đến giờ. Bích Ti thì thấy rằng là bà Quế đó, thật sự ra cái chuyện này cũng không có gì mà nó rất là rắc rối mà rất là tế nhị nữa. Nhưng mà cũng là cái người mà làm cho hòa giải hay không á, là Bích Ti nghĩ là cũng do bà nhiều hơn, thưa bà. Dạ, cái lúc mà bà đi thăm nom á, người chồng cũ của bà đó, khi mà bà đón ông qua bên này, vợ bà thuê nhà thuê cửa cho ông ở đó, thì các con cháu đến thăm này nọ, thì bà cũng đến thăm nữa. Nhưng mà cái vấn đề khi mà bà thăm đó thì bà nên tế nhị, là bởi vì bà có ông chồng mới sau này đó, thì đàn ông cũng như đàn bà ai cũng ghen hết. Ai cũng có cái question trong đầu hết. Nhất là người ta có những cái câu như là tình cũ mà không rủ cũng lại đó. Nhất là rồi có sự liên hệ mấy đứa con này nữa. Thành ra nhiều khi cái người chồng sau này của bà đó, ông có thể là ông cũng là một người rất là rộng lượng. Thành ra ông mới để cho bà đi thăm nuôi, rồi ông mới nuôi mấy đứa con của bà, rồi ông chăm sóc cho các cháu nó giống như là đứa con ruột của mình. Như vậy chứng tỏ ông sau này cũng là một người đàn ông rộng lượng. Đó, nhưng mà cái vấn đề là bà ông trong đầu ông có thể có một cái sự nghi ngờ nào đó khi mà bà đến thăm nuôi chăm sóc nghĩa là bố của ba của mấy đứa nhỏ đó. Thì những lúc như vậy thì Bích Ti đề nghị bà là bà nên đi cùng với ông đi, cùng với ông chồng bà sau này đi đó. Thì hoặc là bà giao cho ông, nhờ ông một cái trách nhiệm nào đó, chẳng hạn đi mua sắm, hoặc là dẫn ông chồng cũ của bà đi giúp cho ông làm những cái này cái kia, thì cũng nhờ cái bàn tay của ông chồng bà sau này. Thì như vậy thì không có nghĩa là mình danh chính ngôn thuận, khi mình đến mình cũng đến cả hai vợ chồng chẳng hạn như vậy đó. Đó thì ông chồng sau này của bà sẽ hết cái sự nghi ngờ. Thành ra khi mà đám cưới con của bà đó với ông chồng trước đó, thì cái cháu này chắc chắn là mấy đứa nhỏ nó cũng cần phải có sự hiện diện của người cha ruột của nó, đó, phải không ạ? Giống như các quý vị nói là lá rụng về cội, làm sao nó quên được cái người cha của nó được. Đó thì cha ruột của nó, mặc dù nó rất kính trọng và rất là mang ơn cái người cha sau này, người cha sau này tuy có rộng lượng thật, nhưng cũng đã nuôi cho các cháu nó, cũng nhờ người cha sau này mà đã có sự vượt biên, rồi sau này mới có sự định cư ở bên Mỹ và có được một tương lai sáng lạng cho đến ngày hôm nay. Thì chắc chắn là những người có suy nghĩ thì chắc chắn là không bao giờ quên ơn được. Đó, nhưng mà cái đám cưới thì dĩ nhiên là các cháu nó cũng muốn có sự hiện diện của người cha của ruột của mình. Đó thì cái cách mà Bích Ti đề nghị với bà là như vậy đó. Từ giờ về sau, bây giờ đến ngày tháng 11 đó, vẫn còn một số ngày mà cũng còn một số tháng để cho bà có thể sửa soạn cái tinh thần cho người chồng cũ của chồng mới của bà sau này. Đó thì bà làm những cái chuyện bà có thể làm được để cho ông khỏi phải nghi ngờ, và hơn nữa là để cho các cháu nó có sự vui vẻ nữa. Và hơn nữa cũng nên bàn với cháu các cái cháu trai mà sắp sửa cưới vợ đó, cũng nói chuyện với người bố sau này của cháu đó thì giải thích cho bố nghe là cái vấn đề là con cũng muốn có sự hiện diện của ba chúng con ở trong này. Thì bố nghĩa là cái vấn đề mà khi mà mình coi như là bố con ruột rồi thì mình nói chuyện cũng dễ lắm thôi, chứ không có cái gì mà phải nghĩa là có cái sự xa cách. Khi mà chúng ta thấy chẳng hạn như các quý vị mà mình nói chuyện mà bố mẹ với nhau, à cha con với nhau, mình nói chuyện một cách tự nhiên thì đâu có gì mà phải mà đắn đo suy nghĩ trong cái vấn đề này đâu, phải không ạ? Đó là do cái sự tế nhị cũng như là khéo léo của từng người, tức là do trước hết nói là do bà, thưa bà Quế, biết đi nghĩ rằng cái người quan trọng trong này là do bà hết tất cả. Dạ vâng, từ trước giờ bà đã chăm nuôi ông và bà đã làm cho yên cửa thì yên nhà với người chồng cũ, với người chồng mới như thế này, nuôi dạy đàn con nên người như thế này, thì chắc chắn bà cũng rất là một người rất là khéo léo. Thì cái chuyện này Bích Tiên nghĩ là bà cũng không có gì mà khó khăn cả. Còn nếu mà các quý vị có đề cập đến cái thiệp mời cũng vậy đó, thì Bích Tiên thấy rằng cái thiệp mời cũng phải nói là mình cứ hỏi thăm cái ý của cái người con trai này. Đó, mình không có thể quyết định được, bởi vì đây là cái đời sống của cháu, mà cái thường thường các cháu bây giờ chúng nó đặt thiệp mời hết, chúng nó muốn để tên ai, chúng nó nhiều khi bố mẹ không có dính dáng vào đâu. Dạ, thì các cháu nó muốn để tên ai thì là do các cháu. Cái đó mình sau này mình cũng không có phải bị cái vấn đề mà người ta đổ tội cho mình là tại sao không để chồng tên tôi, mà tại sao để tên ông đó, bà đó, đại khái là như vậy đó. Thì do các cháu nó quyết định hết. Thành ra mình, những cái thiệp mời các cháu, mình cũng không có nên cứ dính dáng vào trong những cái thiệp mời đó, để tụi các cháu quyết định, thì sau đó mình sẽ không có bị lôi kéo vào những cái chuyện mà tranh chấp cũng như là sự mà ganh tị này nọ. Vâng, thì ngay cả đám cưới các cháu nhiều khi nó xếp đặt hết á, chứ không phải là bố mẹ đâu, bố mẹ chỉ là người đứng tên tuổi mà thôi, mời những cái bạn bè của bố mẹ mà thôi, còn riêng là các cháu bây giờ các cháu nó lo nó làm hết. Dạ vâng, đó là một vài lời góp ý thô thiển của Bích Ti, và Bích Ti cũng mong rằng những lời góp ý ngày hôm nay sẽ được bà Quế, cũng như là hy vọng rằng cái ông xã của bà bây giờ, hiện tại bây giờ có nghe được, hoặc là bạn bè nghe được thì cũng nên góp ý vào, và cũng nên mở rộng lòng ra để mà chúng ta bỏ hết những cái chuyện cũ, và chúng ta khi mà chúng ta biết những sự thật rồi, mình không có cái gì mà phải áy náy cũng như cái sự nghi ngờ nữa, thì tất cả mọi sự cũng đều vui vẻ cả. Nhân tiện đây thì Bích Ti đề cập đến một cái vấn đề nhỏ nhỏ trước khi Bích Ti chấm dứt chương trình, là Bích Ti có dự một cái đám cưới mà cái đây mấy chục năm rồi, mà đến gia đình đến bây giờ cả hai bên không có nhìn mặt nhau nữa. Lý do là bởi vì khác cái tôn giáo, thành ra người bố mẹ bên này á, cô dâu thì là bên Thiên Chúa giáo, có mời đi nhà thờ. Đến khi mà bố mẹ bên này á, là theo đạo Phật, thì khi mà đám cưới thì lễ gia tiên trong nhà rồi rước dâu trong nhà. Bên này là bên đạo Phật là bên đàn trai, cô dâu là bên đạo Thiên Chúa là bên đàn gái. Thế thì khi mà đám cưới ở trong nhà, lễ gia tiên này nọ thì rước cô dâu về thì rất là đàng hoàng, hai bên có mặt hết. Nhưng mà đến khi mà đi vào đến nhà thờ đó, thì bên đằng trai này, bố mẹ bên đằng trai này không đi đến nhà thờ, nói là tuy là đám cưới của con trai nhưng mà các cụ không có theo kiểu ngày xưa đó, không có đi đến nhà thờ. Từ đó trở đi cô con dâu đó bắt đầu xa cách lấy chồng, nhưng mà xa cách với bên gia đình chồng, cho đến ngày hôm nay vẫn còn xa cách. Dạ vâng, đó là một cái hậu quả của cái sự mà không có đi dự đám cưới của con mình vì cái vấn đề tôn giáo. Dạ vâng, đây là một cái bí tin nêu lên đây để chúng ta có thể rút kinh nghiệm trong cái vấn đề mà các con cái của chúng ta, mà khi mà chúng ta thiếu sót một cái gì đó mà làm tổn thương đến những cái công việc trọng đại trong đời của các cháu đó, thì sau này rất là tai hại. Dạ vâng, và bây giờ Bích Ti xin tạm ngừng tiếng ở đây, và xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Xin cảm ơn Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Kính chúc cô có một ngày thật vui và đầm ấm với gia đình mình. Và xin kính chào cô.
Dạ, xin cảm ơn.
Có những niềm riêng làm sao nói hết. niềm riêng, làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, còn những niềm riêng lệ vương khuê.